chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Thưa quý thính giả, chương trình Tìm hiểu huyền bí được phát thanh hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm trên làn sóng 106.3 FM. Trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ trình bày đề tài Những hiện tượng báo điềm trong dân gian. Đây là những hiện tượng đã được truyền trong dân gian từ bao đời nay, như là con nhện sa trước mắt, con cú kêu khi trong nhà đang có người bệnh, con cá tự nhiên nhảy lên thuyền, vân vân. Những hiện tượng này được dân gian cho rằng đây là những điềm báo về sự xui xẻo hoặc may mắn cho một sự việc nào đó sắp xảy ra. Có người tin vì đã xảy ra đúng như điềm, và cũng có người không tin vì không thấy có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Chim sa cá lụy của một hội viên Hội Tâm Linh Học. Và sau đó chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện về đề tài này với chị Hồng Nga, Trung tâm trưởng Trung tâm Virginia của Hội Tâm Linh Học, nhân dịp chị ghé thăm California. Quý vị có thể tham dự bằng cách gọi vào đài để nêu câu hỏi hoặc lấy hẹn nếu cần đến sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau buổi phát thanh cho đến 12:30 tối nay. Xin quý vị liên lạc số điện thoại 714-530-0550. Và sau đây, Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Chim sa cá lụy. Có những hôm thức dậy với cảm giác bồn chồn không duyên cớ, làm con người đâm ra lo âu và bắt đầu sống trong trạng thái chờ đợi một sự kiện không vui sẽ xảy đến trong ngày hôm đó. Có người bỗng dưng nghe mắt mình bị máy, bắp thịt mắt giằng co. Một hiện tượng nhỏ nhặt như vậy cũng bắt ta chú ý, kiểm điểm lại ngày giờ hiện tượng xảy ra, ghi lại mắt nào đã nhận được cái mật hiệu đó. Tôi còn nhớ những ngày nghỉ hè về nhà quê vắng lạnh. Mỗi lần thờ thẫn ngoài giường mà nghe được chim khách kêu là mở cờ trong bụng, chắc chắn sẽ nhận được thư xa hoặc có khách tốt đến thăm viếng. Đang canh một bệnh nhân mà nghe chim cú điểm canh 3 tiếng bên hè thì biết là bệnh đã vô phương cứu chữa. Những sự kiện như vậy nhiều vô số kể, đủ mọi hình thức, đủ tầm quan trọng trong dân gian. Nhận sa là một hiện tượng cũng rất được chú ý. Nó sa lúc nào? Nó sa cách nào? Là loại nhện màu nào? Đen hay trắng? Lớn hay nhỏ? Đang rộn rã trên đường cái quan, thình lình một tiếng bọp ngay trước mặt, một con chim rơi trước mắt, hai chân đang giãy chết. Sự việc đó đủ làm cho nhiều người chùng bước, thấy cái dữ nhiều hơn cái lành. Gần đây, các đàn cá ông ở biển bên Mỹ đã tấp vào bờ mà chết. Có thể là để báo một cơn nguy biến nào đó mà người ta đã không xúc tiến việc điều tra. Những chuyện lạ như vậy không phải thời nay mới có. Nó đã có từ khi có xã hội loài người. Có thể nói là từ khi vũ trụ này được thành lập. Một điều phổ thông nhất, được chấp nhận nhiều nhất là các điềm chim bao, các mộng về đêm lúc ta yên nghỉ. Tôn giáo đã ghi lại những giấc mơ lịch sử. Mẹ thầy Khổng Phu Tử thấy Kỳ Lân, mẹ Đức Thích Ca thấy Bạch Tượng đến lễ kính với mình khi các bà thọ thai hai nhân vật xuất chúng trong thiên hạ. Các vị vua chúa thời cổ Ai Cập từng lo vận mạng nước nhà cũng đã quan tâm đến các điềm báo mộng. Trong Cựu Ước có thuật lại việc vua Pharaon đã mộng thấy 7 con bò mập được thay thế bằng 7 con bò ốm đói. Ngài đã nhờ Joseph giải điềm và nhờ đó mà cứu được dân đói kém trong 7 năm liên tiếp. Gần đây hơn, tại các xứ văn minh hơn, nhân loại còn nhận được một cách tập thể những điềm mà hiện giờ các tổ chức đoán mộng giải điềm đang vô cùng bối rối. Đối với các hiện tượng huyền bí này, có hai thái độ, cả hai đều cực đoan. Thời buổi này thái độ ta chờ đợi là sự nhạo báng. Nhiều người cho đó là sự nhảm nhí, vô căn bản. Nếu ngày hôm đó ta thấy bồn chồn, rồi trong ngày hôm đó ta lại bị một tai nạn xe cộ, thì có liên quan gì giữa hai dữ kiện? Toàn là ngẫu nhiên. Nếu đêm qua mộng báo bị rắn cắn, rồi hôm nay xảy ra vụ cãi lộn với kẻ xấu miệng bên kia rào, thì sự mật thiết ở chỗ nào? Nói một cách tâm lý hơn, người ta có thể bảo rằng chính cái thái độ mong đợi của nạn nhân đã mời mọc sự kiện dữ đến với họ. Chim sa cá lụy là việc thường tình. Biết bao nhiêu trường hợp các thú vật qua đời trong góc này kẹt nọ, thì thử hỏi đó là điều gì chứ? Và cho ai? Chim bao mộng mị là sự hoạt động của một cơ thể bình thường, của một bộ não lành mạnh. Những người không chim bao sẽ bị mất quân bình và có khi đi đến điên loạn nếu tin theo các khảo cứu khoa học gần đây. Với thái độ đó, các hiện tượng xảy ra một cách ngẫu nhiên mà đặt tầm quan trọng vào đó là tự đặt mình trong mê tín dị đoan. Thái độ thứ nhì cũng cực đoan, là của những người cả đời chỉ lo, cứ sợ, nhìn đâu cũng thấy hiện tượng xấu, không dám nói, không dám hành động, không dám cả suy nghĩ, lúc nào cũng tưởng sống dưới áp lực của sự dữ. Chắc ai cũng còn nhớ lúc phong trào đánh đề thịnh hành ở Việt Nam, cứ mỗi sáng là các bà tung tăng chạy hết làng trên xóm dưới để ghi các điềm chim bao đã xảy ra cho kẻ khác, rồi đoán, rồi giải, rồi dùng tiền để áp dụng cái linh ứng. Ta cần biết chắc rằng, không phải tự nhiên mà con người tự bịa đặt ra những cách báo điềm, báo mộng. Ta nên nhớ rằng, mỗi một quốc gia được tạo ra, đã được tạo ra trên căn bản địa lý, kinh tế và siêu hình. Cái tin tưởng của tâm linh là một yếu tố căn bản cho một dân tộc được tồn tại, có mục tiêu sống và tiến hóa. Từ các đền thờ nguy nga của các nền văn minh cổ xưa, thờ kính một vị thần linh với các quy nghi quân lễ, cho đến một bát hương, một ngọn nến, dựa dưới gốc cây hay chân núi, tất cả nói lên sự hiện hữu của một cái gì linh thiêng, của một đấng mà mắt ta không thấy, mà các giác quan phàm của ta từ chối chấp nhận. Trong cái khung cảnh đó của thiên nhiên, hình dáng ta đã được đan dính liền với tạo vật. Núi, sông, cây cỏ, thú cầm, hồn vũ trụ ở trong ta, trong muôn chim, trong cỏ cây, bàn bạc, trong muôn loài. Tại sao ở Việt Nam, ông bà ta lại có tục dấn khăn cho cây cối khi gia đình chịu tang một người thân? Các cụ tin rằng nếu không làm như vậy thì dù chỉ là bất động vật, các cây sẽ buồn và khô héo. Cái liên đới trong tình cảm đó còn được nghe trong các chuyện, các vật nuôi trong nhà, biết buồn biết khổ khi phải xa lìa những người quen mà nó thường chung đụng. Câu châm ngôn, một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ, đúng với ta và vũ trụ quanh ta. Nhận thức như vậy, rồi ta dễ chấp nhận được một thế giới vô hình ở quanh ta, bao bọc ta, thông cảm và huấn luyện ta, để giúp ta tiến hóa. Không phải tự nhiên con người bịa đặt ra những cách báo điềm ta đã quen thuộc. Đó chẳng qua là những thông điệp xuất phát từ bên kia nhằm tạo một mối liên lạc với những kẻ hữu duyên. Thay vì ra mặt để tiếp xúc với người phàm, thần linh thường mượn những quy ước qua trung gian những giấc mộng hay những sự việc xảy ra chung quanh ta. Cách thức này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho nhiều phần tử khác nhau để họ phân tích, để họ đi đến kết luận giống nhau, và các kết luận này trở thành cái quy ước giữa hai thế giới. Cho nên, các quy ước không trong một ngày, một tháng, một năm mà thành, mà phải là cái kết tụ của bao nhiêu kinh nghiệm bản thân đã đơn giản hóa cho dễ nhìn và dễ chấp nhận hơn. Người ta vẫn hỏi tại sao thiên liêng không thông báo trực tiếp mà phải mượn qua trung gian để có người tin, kẻ không. Thật ra, sự hé lộ của thần linh hoàn toàn do cơ duyên. Mức độ tiếp xúc rõ ràng hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố do thiên liêng định đoạt, vì lợi ích riêng cho tâm linh con người. Sự bán tín bán nghi cũng rất tốt cho con người, là buộc họ phải tò mò suy nghĩ, tập mở trí sáng suốt, và việc thiêng liêng ra mặt sẽ đem đến cái hại nhiều hơn cái lợi. Con người sẽ dựa vào đó, tùy thuộc vào tha lực, mất sự tự do lựa chọn của mình, và đà tiến hóa tâm linh của họ bị bế tắc ngay từ lúc đó. Tùy theo tâm tính của từng cá nhân, thông điệp được chuyển đến trực tiếp hoặc gián tiếp, và người gửi thông điệp không bao giờ xuất hiện. Những cảm nhận mà ta cho là giác quan thứ sáu, có phải chăng là do sự tác động của vô hình lên thân xác con người? Nếu đồng ý rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân xa hay gần, thì những lúc chúng ta bảo, cái gì khiến tôi, hay may quá, hoặc rủi quá, sẽ không còn là ngẫu nhiên nữa. Điềm báo có linh ứng hay không còn tùy thuộc vào đức tin người thọ nhận. Có chấp nhận quy ước thì chim sa nhận rớt mới có ý nghĩa. Nếu không thì chim vẫn sa, cá vẫn lụy, như từ cổ chí kim. Việc này tương tự như khi chúng ta xin xăm, giải đáp từ thần linh được thể hiện qua quy ước của những lời lẽ trong lá xăm. Hình thức bói bài cũng có thể giải thích như trên. Ý nghĩa những lá bài là trung gian của những thông điệp từ cõi vô hình. Do đó, sự linh ứng thường tùy thuộc vào người đi xem có duyên được mách bảo hay không, chứ không tùy thuộc vào tài nghệ của ông hay bà thầy bói. Đối với các điềm chiêm bao, chúng ta chấp nhận lời giải thích của khoa học, nhưng vẫn không phủ nhận là cõi vô hình vẫn mượn hình thức đó để liên lạc tâm linh với chúng ta. Chúng tôi đã đọc qua chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anagarika Govinda, đã nhờ các chim bao mà hoàn tất lộ trình hành hương của mình trên sa mạc. Dựa theo truyền thuyết, nằm mơ thấy người chết là sắp có mưa, ông đã áp dụng quy ước đó và đem ra ứng dụng cho một vùng mà mưa rất hiếm có. Ông bảo, vào những năm sau này, mỗi lần hành trình qua xứ Tây Tạng, tôi đã ghi nhận những giấc mơ của tôi và hoạch định lộ trình của mình theo đó. Người Tây Tạng còn nhiều phương pháp khác để tiếp xúc với vô hình như thiền định, cầu hồn, sấm hay những báo điềm huyền bí khác. Trải qua ngàn năm nay, người dân xứ này được hướng dẫn bằng cách đó trong cuộc sống hàng ngày. Họ sẽ hết sức ngạc nhiên nếu có ai đặt nghi vấn hay có ý ngờ vực những sự kiện thu nhận bởi phương thức này. Những sự kiện đối với họ là những kinh nghiệm thực tiễn thông thường, chứ không có quan hệ gì đến đức tin hay giáo thuyết gì cả. Lấy khoa học mà chứng minh cho việc này đối với họ là hy hữu, giống như sự chứng minh sự hiện hữu của ánh sáng, một điều mà ai cũng biết, chỉ trừ kẻ mù. Thưa quý vị, bài viết trên chỉ nhằm chứng minh có một thế giới vô hình luôn hiện hữu và bí mật can thiệp vào đời sống của con người. Cõi vô hình đã gián tiếp hộ độ nhân sinh qua những quy ước được lưu truyền trong dân gian như mái mắt, nhện sa, báo mộng. Cách thức giúp đỡ như vậy thường xảy ra vào thời kỳ xa xưa hay tại những vùng chưa được văn minh khoa học khai phá. Quyền bí thường xuất hiện ở những nơi hãy còn lạc hậu, như một sự bù đắp cho những yếu kém, thiệt thòi của dân chúng tại đây. Thần thánh đến với nhân loại như bậc sanh thành đối xử với con cháu trong nhà. Những đứa con yếu đuối thường được cha mẹ gần gũi và chăm sóc nhiều hơn hết. Do đó, miền thượng của nước ta, vốn lạc hậu so với những vùng khác, lại là nơi nổi tiếng linh thiêng. Người sắc tộc giàu hiền lành chất phác, nhưng không ai dám lợi dụng, hãm hại vì kiêng nể khả năng vô hình của họ. Dựa trên quan điểm này mà suy ra, có thể thấy được những hiện tượng báo điềm như chim sa cá lụy chỉ xảy ra ở những địa phương xa xôi hẻo lánh, thiếu phương tiện khoa học như phương tiện thông tin chẳng hạn. Những điềm báo này có thể ban đầu nhằm giúp cho những người làm nghề sông nước tránh được những hiểm họa của mưa bão, để rồi dần dần biến thành quy ước báo điềm cho bất cứ những cuộc hành trình nào khác. Kính thưa quý vị, khi cho rằng ánh sáng văn minh soi rọi đến đâu thì hiện tượng huyền bí nhạt dần đến đấy, không có nghĩa là thần thánh xa rời nhân loại khi khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức tuyệt đỉnh. Thật ra thế giới vô hình lúc nào cũng gắn bó với đời sống tâm linh của từng cá nhân trên mặt đất. Có khác chăng là lối thị hiện bí mật hơn, không lưu lại vết tích, cho thấy sự có mặt của thế giới linh thiêng. Nhân loại trong thời kỳ này như một đứa trẻ đã trưởng thành. Nếu cha mẹ vẫn cứ để cho nương tựa thì điều này sẽ làm tàn lụi ý chí phấn đấu nhằm tự lực cánh sinh, để rồi không thể nào phát huy hết khả năng sẵn có vô cùng của con người. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Quý vị cũng có thể gọi chào đặt câu hỏi qua các số điện thoại sau đây: 714-530-0550. Và bây giờ, như đã nói lúc nãy, chúng tôi xin được giới thiệu chị Hồng Nga, Trung tâm trưởng Trung tâm Vishnya của Hội Tâm Linh Học. Xin mời chị Hồng Nga có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Hồng Nga đến từ Vishnya. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào chị Hồng Nga. Thưa chị Hồng Nga, Mỹ Thúy xin được bắt đầu một số các câu hỏi với chị.
Dạ.
Thưa chị, có người cho rằng qua kinh nghiệm của họ, nếu điềm mái mắt bên mặt thì sẽ có việc hên, nếu mái mắt bên trái thì sẽ có chuyện xui xẻo không tốt xảy ra trong nay mai. Thì cái chuyện đó có thật sự không vậy thưa chị?
Dạ thưa quý vị thính giả, đây là kinh nghiệm dân gian, không có phải là quy ước chung nên có khi đúng và cũng có khi không. Có người mái mắt do mắt yếu, thiếu ngủ hoặc cơ mắt có vấn đề đó chị. Riêng cho một số người có duyên với huyền bí thì vô hình mới nương theo đó để gửi thông điệp. Tuy nhiên các thông điệp từ cõi vô hình không phải bao giờ cũng đúng đó chị.
Dạ. Người ta cho rằng ra ngõ gặp gái thì cũng mang lại xui xẻo như điềm chim sa cá lụy. Thì điều này có đúng không thưa chị?
Dạ thưa chị cùng quý thính giả, đây là một sản phẩm của mê tín dị đoan, thường thấy bên cạnh những cái hiện tượng huyền bí. Chúng ta có thể khẳng định như vậy vì huyền bí thì thường hiếm hoi và nó có tính cách giáo dục hoặc là giúp đỡ. Hiện tượng chim sa cá lụy có thể nói là hy hữu, có khi cả đời người cũng chưa hề thấy qua đó chị.
Dạ.
Còn trong khi đó đó, ra ngõ gặp gái là điều thường tình, có thể xảy ra hàng ngày. Hơn nữa điều này còn có tính chất miệt thị cái người phụ nữ mình nữa.
Yeah.
Chắc chắn nó không có nằm trong cái chủ trương giáo dục của cõi tâm linh đó thưa chị.
Dạ. Yeah. Thưa chị, thí dụ như là Mỹ Thúy đang lái xe, có một con chim nó tự nhiên nó rớt trước đầu xe Mỹ Thúy, thì sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra, có phải vậy không chị?
Dạ thưa chị, dân gian thì tin như vậy. Nếu tin và chấp nhận cái quy ước thì điểm này có thể đúng. Và chứng tỏ có một cái thế giới vô hình gửi thông điệp qua cái trung gian là con vật. Tuy nhiên, như đã trình bày trong cái phần kết của bài đó chị, hiện tượng báo điềm chỉ lên ứng vào cái thời xưa hoặc tại những cái nơi không có cái phương tiện khoa học kỹ thuật mà thôi đó thưa chị.
Dạ, thưa chị, xin hỏi một câu khác là tại sao dùng con vật này để báo điềm? Thí dụ như là con cú kêu nè, con chim sa, con nhện sa vân vân mà mọi người thường hay nói, mà không qua một con vật khác, thí dụ như là con ve chẳng hạn thưa chị.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị Mỹ Thúy. Thần linh dùng những cái quy ước của dân gian, mà những cái quy ước này được dựng nên qua kinh nghiệm từ ngàn xưa. Những con vật nào mà gần gũi, có quanh năm gần bên nhân loại thì thường được sử dụng. Còn như con ve đó thì nó chỉ có vào mùa hè mà thôi. Con ve thì đi chung với hoa phượng thì hay hơn, phải không chị ha?
Dạ vâng. Dạ, thưa chị, theo chị thì thí dụ như xác con cá ông chết tấp vào bờ biển thì người ta nói là sẽ có điềm dữ xảy ra cho dân chúng sống cái vùng gian biển đó, thì có phải như vậy không thưa chị?
Dạ thưa quý vị thính giả và thưa chị Mỹ Thúy, đây là một điều tương truyền trong dân gian, chưa thể kết luận đây là điềm báo. Tuy nhiên tại xứ Mỹ có một vài lần đó, cá ông kéo vào bờ và mắc cạn đến chết, sau đó vẫn không thấy có điều bất hạnh xảy ra cho nơi đó. Người mình cho rằng các ông hay cứu những cái ghe thuyền gặp giông bão đó, nên bày tỏ cái lòng tôn kính, chẳng những là ma chay nè để tang mà còn lập đền thờ để thờ các ông. Theo khoa học, cá voi cần phải tựa mũi vào mạn thuyền để thở khi mà giông bão rồi có sóng lớn. Phải chăng việc này đã làm cho dân đi biển tưởng rằng các ông đang cứu giúp họ?
Vậy thì thí dụ như khi trong nhà có người bệnh nặng đó chị, thì nếu có con chim cú nó kêu là điềm báo rằng bệnh sẽ không thuyên giảm mà có khi còn bị mất mạng nữa, thì cái điều đó có đúng không thưa chị?
Vâng, cái câu hỏi của chị Thúy rất là hay. Người Việt mình á thì thường cho là cú kêu ma, cú đem điềm xui xẻo đến. Đây cũng là một cái nét văn hóa khác với người Âu Mỹ, vì họ cho là cú đem điềm tốt đến. Nhiều người Việt Nam đã có cái kinh nghiệm bệnh chết khi có cú kêu và đã tạo nên một cái mối liên kết giữa cú kêu và người chết. Về mặt tâm linh thì đây cũng chỉ là một cái điềm báo như cái bao nhiêu điềm báo khác của cõi vô hình đó thưa chị. Cho những cái người nào mà họ tin vào cái quy ước đó. Đặc biệt ở đây dân gian á có rất nhiều kinh nghiệm, cũng như chim khách hót thì sẽ có tin vui hay có khách đến. Vô hình cũng nương theo cái sự tin tưởng này sử dụng quy ước để gửi thông điệp đến cái đối tượng.
Còn thí dụ như có người người ta chiêm bao thấy răng người ta bị rụng rồi có máu chảy ra, thì như vậy thì sẽ có tang người thân của họ bị mất, có phải vậy không thưa chị?
Dạ thưa quý vị, đây cũng là một cách giải điềm khá phổ thông trong dân gian. Mặc dù chưa có cái công cuộc khảo cứu nào về mức chính xác, nhưng nếu tin thì cái lời giải này nó sẽ thành quy ước của cái giấc mộng bao điềm đó thưa chị.
Còn một câu hỏi khác là thưa chị, thí dụ như người hay chiêm bao thấy trước những cái việc xảy ra thì người đó có phải là có linh tính hay là giác quan thứ sáu không chị?
Thưa quý thính giả, linh tính và cái giác quan thứ sáu được dùng để chỉ những người được cõi vô hình chọn để gửi thông điệp. Thực sự thì không có ai có cái giác quan thứ sáu, và hơn nữa giấc mộng báo điềm cũng không xảy ra liên tục cho một cá nhân. Những điềm báo phát xuất từ thế giới vô hình nên có mục tiêu và có đối tượng hẳn hoi. Và cái đó là như vậy đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy nếu nói những cái báo điềm như là mái mắt, chim sa, nhện sa, chim bao là những chuyện mê tín dị đoan, thì tại sao nhiều người cho rằng đúng qua kinh nghiệm bản thân của họ, nhưng lại có đôi khi thì là không đúng? Là thế nào thưa chị?
Dạ thưa quý vị, thưa chị Mỹ Thúy, mái mắt, chim sa, nhện sa, chim bao là hiện tượng tự nhiên, vừa là hiện tượng báo điềm được vô hình sử dụng để gửi thông điệp, do đó có thể đúng với người chấp nhận quy ước và sẽ không đúng với người không có tin đó thưa chị.
Dạ, theo chị cũng theo hội tâm linh học thì thần giao cách cảm, trực giác, linh tính có phải là giác quan thứ sáu không chị?
Dạ như tôi đã nói ở trên, con người không hề có cái giác quan thứ sáu, tức là cái khả năng biết được những chuyện sắp xảy ra. Những người được xem là có thần giao cách cảm, trực giác hay linh tính chẳng qua là vì họ được cõi vô hình chọn để gửi cái thông điệp. Tác giả không có xuất hiện khiến họ tưởng rằng mình có được cái khả năng siêu phàm đó thưa chị.
Dạ. Bị thuyên nghe người ta nói đố ai nằm ngủ không mơ, thì không lẽ giấc mơ nào thì cũng báo điềm sao chị?
Dạ thưa chị và thưa quý thính giả, mộng mị là cái sinh hoạt tự nhiên của trí não và có vô số giấc mơ nối tiếp nhau đến trong cái giấc ngủ của mình. Tuy nhiên có những cái điểm đặc biệt giúp chúng ta có thể dễ nhận ra một giấc mơ có tính cách báo điềm. Trước hết á thì cái nội dung của cái giấc mơ đó nó không có bị tác động bởi những cái cảm giác mạnh trong ngày như vui nè, buồn hay ảnh hưởng của một chuyện phim hoặc của một quyển sách. Kế tiếp là giấc mơ tiếp tục ám ảnh với cái tình tiết khá rõ ràng. Những cái điểm này cho thấy đây là giấc mộng có chứa đựng thông điệp từ cõi vô hình, cần được tham khảo với lại khoa đón điềm giải mộng thưa chị.
Dạ, thưa chị, xin chị Hồng Nga cho Mỹ Thúy biết thêm một chút nữa là tại sao bề trên toàn năng toàn giác lại không hiện ra trực tiếp để giúp đỡ hay là báo thẳng cho cái người sắp bị nạn biết để cứu nhân độ thế mà phải mượn qua những hiện tượng báo điềm như là chim bao, mái mắt, nhện sa, chim sa, cá lụy. Thưa chị.
À, dạ thưa quý thính giả và thưa chị Mỹ Thúy. Thế giới vô hình đó không có trực tiếp xuất hiện là vì lợi ích của nhân loại mà thôi.
Dạ.
Không biết đến sự hiện hữu của cõi vô hình thì con người mới cảm thấy có được cái tự do thoải mái với những cái sinh hoạt riêng tư của mình đó chị.
Dạ.
À, ngược lại, nếu biết được có đấng toàn năng, toàn giác ở bên cạnh, con người sẽ có cái khuynh hướng ỷ lại, đánh mất cái ý chí tranh đấu cần thiết cho sự tiến hóa. Chính vì vậy mà hiện tượng của thế giới tâm linh thường có tính cách mập mờ, lúc nào cũng để cho người ta bán tín, bán nghi. À, ví dụ như mượn giấc mộng để báo điềm, nương theo bệnh thần kinh để làm hiện tượng nhập xác. Mỗi hiện tượng đều có thể bài bác bằng khoa học hay bằng lý lẽ thông thường, nhưng chính người trong cuộc là đối tượng của cõi này sẽ hiểu rõ hơn ai hết đó, thưa chị.
Dạ, theo chị thì theo kinh nghiệm dân gian, khi thấy cái hiện tượng là chuồng chuồng bay thấp, kiến dời tổ hay là mèo rửa mặt. Mỹ Thúy chưa bao giờ thấy mèo rửa mặt bao giờ hết.
Dạ, em cũng chưa thấy.
Dạ, mà người ta nói là cái hiện tượng như vậy đó là trời sắp mưa. Vậy thì những con vật này có khả năng huyền bí hay sao thưa chị?
Dạ, trường hợp này thì không có giống với lại hiện tượng chim sa cá lụy. Do bản năng những cái con vật này đó có những cái giác quan nhạy bén hơn người, đến độ có thể phát hiện được những cái hiện tượng vật lý như âm thanh, thời tiết, vân vân, hết sức là vi tế. Phản ứng của chúng trước những cái đổi thay của thời tiết vô tình giúp cho dân gian biết trước cơn mưa sắp tới. Đây là hiện tượng tự nhiên, không có sự can dự của thần thánh, thưa chị.
Dạ. Vậy thì tại sao hiện tượng báo điềm không đến với tất cả mọi người mà chỉ giới hạn cho một số người nào đó thôi, thưa chị?
Dạ, thưa chị. Như đã trình bày trên, vì giữ tính cách bí mật nên cõi vô hình chỉ xuất hiện rất là hạn chế và không có rõ ràng. Do đó chỉ có một số ít người hữu duyên được chứng nghiệm. Có thể vì họ được các đấng linh thiêng xét thấy cách thức giúp đỡ như vậy thích hợp cho tâm linh của họ hơn.
Dạ, thưa chị Hồng Ca, cũng sắp hết giờ dành cho cuộc nói chuyện tối nay. Mỹ Thúy xin chị vui lòng cho một lời nhắn nhủ đến với quý thính giả.
Dạ, xin cảm ơn chị Mỹ Thúy đã cho tôi có cái cơ hội đến đây chia sẻ với quý thính giả những cái kinh nghiệm về hiện tượng huyền bí. Những câu hỏi khéo léo của chị đó đã giúp tôi bổ túc được những cái điểm chánh. Dạ, không có chị.
Dạ, vâng.
Những điểm chánh của bài viết Chim sa cá lụy. Bài này chỉ nhằm nêu ra một cái số hiện tượng báo điềm cho thấy có cái sự giúp đỡ bí mật của chư vị trong cái cõi vô hình. Thật ra đây chỉ là một trong những vô lượng cách thể hiện khác của các đấng linh thiêng đến với nhân loại. Mặc dù thế giới tâm linh là một bí ẩn, nhưng không phải vì thế mà khép kín với tất cả mọi người. Thánh Kinh có câu, hãy gõ thì cửa sẽ mở, như một lời hứa hẹn hé lộ bức màn bí mật của thế giới huyền bí cho những ai đang khao khát tìm kiếm. Và một lần nữa, xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và xin cảm ơn chị Mỹ Thúy đã đặt những câu hỏi rất là hay. Và xin kính chào chị và kính chào quý vị. Và xin chúc chị và quý vị một đêm thật là an lành. Dạ, xin cảm ơn chị.
Dạ, một lần nữa Mỹ Thúy xin cảm ơn chị Hồng Nga. Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý vị khán giả đang nghe đài. Cảm ơn chị Hồng Nga đã đến đây ngày hôm nay để mà giải đáp những thắc mắc cho quý vị thính giả và cho Mỹ Thúy.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, mong rằng thì sẽ có một dịp khác trong tương lai thì Mỹ Thúy sẽ được tiếp tục nói chuyện với chị thêm nhiều đề tài khác nữa của hội. Và Mỹ Thúy mong rằng như là hồi nãy chị có nói là Thánh Kinh có câu hãy gõ thì cửa sẽ mở, thì bây giờ Mỹ Thúy sẽ bắt đầu gõ cửa để cửa mở với Mỹ Thúy. Mỹ Thúy mong rằng
dạ chị cứ gõ đi thì dạ, vâng. Tin là các đấng linh thiêng sẽ mở cho chị mà còn mở rộng nữa.
Dạ vâng, dạ không phải riêng với Mỹ Thúy mà là tất cả mọi người nữa.
Dạ.
Dạ. Dạ bây giờ Mỹ Thúy xin thông báo cùng quý vị là Hội Tâm Linh Học tọa lạc tại số 12851 đường Brookhurstway, góc Garden Road Boulevard và Brookhurst Street. Hội tiếp khách hàng tuần vào ngày thứ Bảy từ 3:30 chiều cho đến 8:30 tối. Hội sẽ tiếp tục phục vụ với các bộ môn như vấn linh, còn được gọi là vấn sự, Môn này được dùng để giúp ý kiến cho những ai có trở ngại trong đời sống hoặc có những bế tắc không tìm được giải pháp. Dấn có nghĩa là hỏi và linh là thần thánh trong cõi vô hình. Trong trường hợp này, nhà huyền bí mật tiếp với thần linh để xin ý kiến hoặc giải pháp nhằm giải tỏa vấn nạn để sau đó chuyển đạt lại cho người khách. Triệu hồn được sử dụng để giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn sau khi mất người thân hoặc thường thấy người quá cố trở lại như muốn nhắn nhủ. Môn này cho phép chính người trong gia đình tiếp hồn thân nhân của họ thay vì qua trung gian của đồng tử như chúng ta thường thấy xưa nay. Đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để tự thân mình chiêm nghiệm sự hiện hữu của linh hồn. Hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, dành cho những người mắc những căn bệnh mà khoa học không tìm được nguyên nhân. Môn này hướng dẫn những nghi thức giúp người bệnh hưởng được ơn trị lành của thần linh. Ngoài ra, môn này cũng hết sức công hiệu đối với những chứng bệnh do phần âm gây nên. Địa lý thần linh được dùng để giải tỏa những ảnh hưởng vô hình bất lợi cho nhà hoặc cơ sở để mang lại sự phát đạt cho những người sinh sống trong đó. Bộ môn đặt căn bản trên sự giúp đỡ của các đấng linh thiêng nên không đặt nặng việc dời đổi hay sắp xếp vật thể của một kiến trúc. Đặc biệt trong buổi xem địa lý, những người tham dự nếu muốn đều có thể được giúp trở nên tinh tế hơn để cảm nhận được thế giới siêu hình chung quanh họ. Truyền ấn chứng giúp chứng nghiệm một cách cụ thể qua cảm nhận của bản thân, sự hiện hữu của các đấng linh thiêng vẫn hằng có mặt chung quanh chúng ta. Cho dù quý vị không có nhu cầu cần giúp đỡ, vẫn có thể chứng nghiệm quyền bí một cách nhanh chóng và dễ dàng qua nghi thức truyền ấn chứng. Khi thọ nhận phép này, quý vị không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Xin quý vị gọi lấy hẹn tại số 714-530-0550. Trong tuần, nếu có nhu cầu cần giúp đỡ, quý vị cũng có thể gọi cho Hội Tâm Linh Học bất cứ lúc nào. Mỹ Thúy xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một đêm an bình, một tuần lễ thật hạnh phúc và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí của Hội Tâm Linh Học cũng vào 11:30 đến 12 giờ đêm mỗi tối thứ Bảy trên làn sóng 106.3 FM.